chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Chào Mộng Lan, gửi lời chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Việt Hà. Thưa quý thính giả và quý anh chị, Nam California bây giờ là 61 độ. Trời đã bắt đầu ửng nắng, mặc dù cái cơ hội mưa ngày hôm nay vẫn là 30%. Và hôm nay thì cao nhất ở vào khoảng 63, thấp nhất 47. Ngày mai thì cơ hội mưa vẫn ở vào khoảng 30%, nhưng mà gió sẽ mạnh hơn là hôm nay. 10 đến 20 dặm một giờ và sẽ xuống và thổi từ phía Bắc 5 dặm một giờ cho đến 10 dặm một giờ tối ngày mai. Cao nhất cho ngày mai là 65, thấp nhất 43 độ. Ngày Chủ nhật nắng sẽ rất đẹp với nhiệt độ cao nhất là 71, thấp nhất 46 độ. Xin trở lại với Việt Hà và phần diễn báo thời tiết Dallas của Quốc Sản.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan và Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả ba miền. Thưa quý vị, hiện nay nhiệt độ thời tiết tại Dallas khá là đẹp, tuy hơi có gió một chút, nhưng nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 75 độ, trời có nắng, thỉnh thoảng có mây, và nhiệt độ cao nhất dự đoán trong ngày hôm nay là 80 độ, thấp nhất sẽ là 62 độ vào ban đêm, và chỉ có 10% cơ hội mưa. Với hai ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy 10 tây tháng 11 và ngày Chủ nhật 11 tây tháng 11, thì thời tiết cũng khá là dễ chịu. Ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ là 76 độ, thấp nhất là 66 độ. Buổi sáng trời hơi có mây một tí và cơ hội mưa là 20%. Riêng ngày Chủ nhật thì trời cũng có nắng, thi thoảng có mây và hơi có mưa rào nhẹ nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là 75 độ, thấp nhất là 44 độ và có đến 50% cơ hội mưa. Và xin được trở lại với chú Huy Cường ở Houston.
Ở Houston thì thời tiết được coi như là rất đẹp. Bây giờ trời rất là xanh và cao, chỉ có chút mây trắng lững lờ mà thôi. Nhưng cơ hội mưa cũng thấp dưới 10%, nhưng mà gió thì hơi mạnh, thổi từ cho đến 20 dặm một giờ từ hướng Tây Nam. Qua ngày mai và ngày mốt thì nhiệt độ cũng tương tự như vậy, nhưng mà cũng lên cao hơn khoảng một vài độ. Hiện tại bây giờ là 81 độ, tối nay xuống thấp vào khoảng 63. Cơ hội mưa sẽ tăng lên từ giờ đến Chủ nhật 10 cho tới 30%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là những chiếc máy bay của các phản lực cơ chiến đấu của Iran đã bắn vào một máy bay không người lái của Hoa Kỳ không có trang bị vũ khí, bay trên hải phận quốc tế ở Vịnh Ba Tư vào tuần trước. Phát ngôn viên ngũ giác đài George Little nói rằng máy bay không người lái Predator đang thực hiện nhiệm vụ giám sát bí mật thường lệ vào ngày 1 tháng 11. Vẫn theo lời của ông George Little thì chiếc máy bay đã không xâm nhập lãnh hải Iran, không bị trúng đạn và đã trở về căn cứ an toàn. Ngũ giác đài cho biết đây là lần đầu tiên Iran đã bắn vào máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Theo lời ông Little thì Hoa Kỳ đã thông báo với Iran rằng sẽ tiếp tục hoạt động giám sát trên vùng Vịnh Ba Tư phù hợp với chính sách lâu dài cũng như với cam kết an ninh trong khu vực. Ông Little không bình luận về việc ngũ giác đài định sẽ phản ứng thế nào đối với Iran, nhưng ông cho biết cả hai đã chọn giải pháp quân sự và ngoại giao sẽ được xét tới để bảo vệ tài sản của Hoa Kỳ. Ngũ giác đài thường không bình luận gì về những sứ mạng bí mật, nhưng theo lời ông Little nói, báo cáo về vụ tấn công vào các máy bay không người lái đã bị rò rỉ. Ông gọi đây là điều ngoài ý muốn. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, đến với tình hình nóng bỏng tại Tây Tạng vẫn đang diễn ra trong những ngày này, thì hàng trăm sinh viên Tây Tạng đã xuống đường tại miền đông Tây Tạng để ủng hộ cho những người biểu tình đòi thêm các cái quyền tự do dưới sự cai trị của Trung Quốc. Cuộc biểu tình hôm nay đã diễn ra tại thị trấn Rongo ở Rekong, phía đông Tây Tạng, là phản ứng trước cái chết của nhà sư Khasan Jinpa, 18 tuổi, vừa tự thiêu ngày hôm qua. Và những người đã chứng kiến cho biết nhà sư đã giơ cao một biểu ngữ kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi hương. họ cũng nói rằng cái sự phản đối đã thu hút được một đám đông và tình hình tại đó vẫn đang trong cái tình trạng rất là căng thẳng. Tin về các cái cuộc biểu tình mới diễn ra vào lúc Trung Quốc đang khai mạc Đại hội Đảng thứ 18 tại Bắc Kinh để xúc tiến cái quá trình chuyển đổi lãnh đạo 10 năm một lần. Và được biết đã xảy ra 5 vụ tự thiêu tại Grecon từ tháng 3 cho đến nay, bao gồm vụ tự thiêu của một bà mẹ độc thân 23 tuổi hôm thứ Tư vừa qua. Những người Tây Tạng lưu vong hôm qua cũng xác nhận một người đàn ông khác cũng đã tự thiêu một ngày trước đó tại Riru trong một cái quận hạt Nachu của khu vực tự trị tại Tây Tạng. Và hôm thứ Tư, ba nhà sư vị thành niên tại tu viện Goshun ở thị trấn Koman cũng đã tự thiêu và một người đã chết tại hiện trường. Những cái vụ tự thiêu mới đã nâng tổng số tự thiêu từ tháng 2 năm 2009 lên ít nhất là 69 vụ, trong đó có 54 vụ là có tử vong. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì một bản tin sáng AP đánh đi từ Geneva cho biết rằng theo lời của các giới chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua đã có 11.000 người Syria đã rời khỏi biên giới của Syria để chạy sang phía bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một con số mà theo lời của các chuyên viên Liên Hợp Quốc cho rằng là bất thường trong một ngày mà có hơn 11.000 người bỏ xứ sở ra đi như vậy. Và theo lời của ông Panos Muntri, là một trong những người hoạt động của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc có mặt trong vùng đã cho các khán giả của AP biết rằng 9.000 người đã đi thẳng sang bên Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó 1.000 người đi qua Jordan và 1.000 người khác đi qua Lebanon. Và con số này càng ngày càng gia tăng, và so sánh với lại những ngày tháng trước thì ngày hôm nay đúng là một ngày với những con số nhảy vọt. Và do đó thì tất cả những con số của tất cả những người tị nạn Syria bây giờ đã lên đến 408.000 người. Và đây theo lời cũng theo lời của ông Muzi cho biết rằng đó là một cái nặng cho chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà đa số những người tị nạn này đều chạy sang phía đất của Thổ Nhĩ Kỳ để vào các trại tị nạn mà tình trạng rất là thiếu thốn về tất cả mọi mặt, thực phẩm cũng như là thuốc men và các phương tiện vệ sinh. Hiện tại thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đang muốn quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc can thiệp để đặt ra một vùng an toàn ngay tại trong phần đất của Syria với lệnh cấm bay, để có thể tạo một khu vực cho những người Syria ở ngay trên phần đất của họ và không cần phải qua bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đó cũng là một chuyện mà Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi từ cả hơn một tháng nay, nhưng mà vẫn chưa có được một cái giải pháp nào đưa ra từ phía Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, nhất là bên Tây Phương. Các nước như Anh, Mỹ, Pháp, Đức thì đều không có muốn một lần nữa phải làm lại cái sự việc như là họ đã làm tại Libya vào hồi năm ngoái, tức là phải thi hành lệnh cấm bay. Dĩ nhiên là chỉ có các quốc gia này mới có thể làm được mà thôi. Trở lại với Bông Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Nhìn sang Nam Triều Tiên thì các giới chức ở đây cho biết là đã khám phá thấy những vết nứt nhỏ trong những cái ống kiểm soát của một lò phản ứng hạt nhân đang được bảo trì. Thông báo ngày hôm nay được công bố chỉ 5 ngày sau khi hai lò phản ứng khác cùng ở nhà máy thuộc quận Yongquan đã bị đóng cửa để thay thế cho các bộ phận đã được cấp với giấy chứng nhận an toàn giả mạo. Một phát ngôn viên cho Ủy ban An toàn Hạt nhân và An ninh Nam Triều Tiên cho biết đây là lần đầu tiên các vết nứt đã được phát giác trong một lò phản ứng nhưng không có nguy cơ rò rỉ. Cơ quan giám sát hạt nhân của nước này cho biết một nửa trong số 6 lò phản ứng ở Yongquan bây giờ sẽ ngừng hoạt động cho đến sớm nhất là tháng Giêng năm sau. Điều này làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thiếu điện trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. 23 lò phản ứng hạt nhân của Nam Triều Tiên cung cấp hơn 1/3 điện năng cho cả nước. Sau tai nạn tan chảy tại 3 lò phản ứng ở Fukushima, Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011, nhiều người ở đất nước nghèo tài nguyên này đang đặt câu hỏi liệu những rủi ro của điện hạt nhân có nhiều hơn lợi ích hay không? Xin trả lời với Việt Hà.
Dạ vâng, và đến với Pakistan thì thưa quý vị, một quyết tử đã lái xe bom phóng vào bộ chỉ huy của lực lượng bán quân sự tại thành phố Karachi, làm cho 3 người chết và 21 người bị thương. Trước đó thì được biết là cái nhóm vũ trang Tehrik-e-Taliban đã báo tin là sẽ nhắm vào đánh cái cư xá của lực lượng an ninh tại Karachi và giết càng nhiều người thì càng tốt. Tổ điều tra của cảnh sát cho hay chiếc xe vận tải nhỏ đã chở trên 100 kg chất nổ. Và mới đây, Taliban cũng đã tung tin sẽ đánh cơ sở của đảng MQM là có nhiều cái hoạt động tại khu vực Karachi, và lực lượng bán quân được giao nhiệm vụ trợ giúp cảnh sát trong các hoạt động chống khủng bố. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Một bản tin hãng AP đánh đi từ Jerusalem thì theo lời của Văn phòng Bộ Quốc phòng Do Thái, thì chính vị Bộ trưởng là ông Ehud Barak đã tuyên bố rằng hiện tại thì chính quyền Iran đã cho chậm lại cái thời gian để mà họ có thể tiếp tục cải tiến chất uranium để có thể dùng trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Và như vậy thì Do Thái sẽ có thêm nhiều thời gian để mà quyết định khi nào họ sẽ tấn công vào những cơ sở thí nghiệm nguyên tử của Iran. Và cũng theo lời của Ehud Barak, thì cái thời gian này sẽ kéo dài để cho kịp tổng thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc nói chuyện với lại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào đầu năm tới, cũng như là một số các sự việc khác mà Hoa Kỳ cũng như là các cộng đồng quốc tế đều muốn Iran phải nên trì hoãn lại các quyết định tấn công vào phía bên Do Thái, phải trì hoãn tất cả các quyết định tấn công vào các cơ sở chế tạo nguyên tử của Iran, ngoại trừ tất cả các thỏa thuận cũng như là các điều đình về vấn đề ngoại giao không còn nữa, và Iran nhất định không chịu tuân theo bất cứ một nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc, thì lúc đó Do Thái mới hãy nghĩ đến chuyện tấn công hoặc là dùng các biện pháp quân sự. Hoa Kỳ thì vẫn không có muốn có thêm một trận chiến mới xảy ra tại vùng Trung Đông giữa Do Thái và Iran, và chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ bị kéo vào trong cuộc chiến này. Do đó thì Hoa Kỳ luôn luôn nhắc nhở Do Thái qua rất là nhiều những chuyến đi của các vị ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng cũng như là chính Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần triệu hồi Thủ tướng Benjamin Netanyahu sang bên Hoa Kỳ để mà nghe lời ông yêu cầu. Nhưng mà cho đến bây giờ thì dĩ nhiên phía bên Do Thái với lại nội các đa số gồm những người thuộc phe diều hâu thì họ vẫn muốn làm chuyện này, bởi vì họ không có muốn xảy ra một vụ thảm sát tương tự 6 triệu người chết như là tại hồi xảy ra hồi thế chiến thứ hai. Trở lại với một
dạ. Dạ, thưa quý thính giả, Tổng thống Barack Obama trong lúc mà ông đang chuẩn bị đi thăm Miến Điện trong tháng này, một chặng trong chuyến công du 4 ngày tới thăm vùng Đông Nam Á, thì thủ lãnh đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi đã lên tiếng kêu gọi hãy gửi thêm quân tới Tây Miến Điện để giúp chấm dứt tình trạng bất ổn tại đây. Tin của Pháp Tấn Xã và hãng tin AP hôm nay loan đi tường trình rằng bà Aung San Suu Kyi đã lên tiếng bày kêu chính phủ hãy gửi quân tăng viện tới Rakhine ở phía tây của Miến Điện, nơi đang diễn ra những vụ bạo động giữa những người theo Phật giáo đa số và Hồi giáo Rohingya, đã làm thiệt mạng ít nhất 180 người và buộc 110.000 người phải di cư tính từ tháng 6 năm nay. Bà Aung San Suu Kyi, cô nguyên giải Nobel Hòa Bình trước đây, đã bị chỉ trích vì bà đã không lên án cách đối xử với người Hồi giáo Rohingya. Nhân vật được xem như một vị anh thư đấu tranh cho dân chủ, nói rằng các lực lượng an ninh phải được điều tới để mang lại hòa bình, ổn định và pháp quyền cho Rakhine, nơi mà các cuộc giao tranh giữa người sắc tộc Rakhine và các tín đồ Hồi giáo Rohingya đã làm thiệt mạng hàng chục người trong tháng qua. Tình trạng bất ổn tại nơi này được xem là tình trạng pháp lý không rõ rệt của người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, nơi chính quyền và nhiều người Miến Điện xem họ là những di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh. Trong bối cảnh có khoảng 800.000 người Rohingya thuộc thành phần bị xem là vô tổ quốc tại Rakhine, chính phủ cải cách Miến Điện đang bị quốc tế áp lực phải trao cho họ một quy chế pháp lý, kèm theo lời cảnh báo rằng cuộc tranh chấp có thể đe dọa tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ ở Miến Điện. Hãng tin AP cho biết là chỉ nội trong tháng qua đã có 90 người bị giết chết và hơn 30.000 người lâm vào cảnh vô gia cư. Hoa Kỳ xem người Rohingya là một trong các nhóm thiểu số bị đàn áp dữ dội nhất trên thế giới. Trở lại với Đình Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cái kết quả bầu cử tổng thống, việc Barack Obama tái đắc cử đã tạo nên những cái khó khăn và gây ảnh hưởng đến cái sự vận động bầu cử của ông Benjamin Netanyahu là thủ tướng của Israel, một cái nhân vật đã không giấu giếm cái lập trường của mình là ủng hộ cho đối thủ của tổng thống Obama. Được biết là hai nhà lãnh đạo này đã từng bất đồng về các cái vấn đề chủ yếu liên quan tới Trung Đông, và một số người Israel đang đặt nghi vấn về tương lai của mối quan hệ giữa Mỹ và Israel vốn rất là mật thiết theo truyền thống. Được biết là sau một vài giờ sau khi ông Obama đã tuyên bố đắc cử, thì Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu đã tức thời hành động để kiềm chế những cái thiệt hại về ngoại giao. Ông đã cho mời đại sứ Hoa Kỳ tại Israel là ông Dan Shapiro đến để công khai chúc mừng Tổng thống Obama về thắng lợi của ông. Và ông cũng tuyên bố rằng mối quan hệ an ninh giữa Hoa Kỳ và Israel rất vững chắc, và ông mong sẽ được làm việc với Tổng thống Obama để tăng cường cái thắt chặt hơn nữa cái mối quan hệ này, cũng như rất nóng lòng được làm việc cùng với Tổng thống Obama để thăng tiến, để quảng bá cho các cái mục tiêu mà họ đã hướng tới, họ hướng tới hòa bình và an ninh chung. Trong khi đó, được biết là đối thủ của ông Obama là ông ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney, là vốn là một cái người bạn của cá nhân ông Netanyahu, và hầu như ai cũng biết là ông này tin rằng một chính phủ Mỹ dưới quyền tổng thống của Romney, nếu như ông Romney đắc cử, sẽ tăng cường cái sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ dành cho Israel. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại nhận định rằng trong cái nhiệm kỳ cuối cùng của mình thì Tổng thống Obama sẽ không còn lo ngại về những người đã mạnh mẽ ủng hộ cho Israel, một cái thành phần có nhiều thế lực trong cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ. Và điều đó sẽ cho phép Hoa Kỳ tăng cái sức ép của mình lên đối với Israel để tái khởi động các cái cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine vốn đã bị trì hoãn bấy lâu nay. Và các cái cuộc đàm phán này đã lâm vào bế tắc vì những đòi hỏi của Palestine. Họ yêu cầu chính phủ Israel phải đình chỉ việc xây dựng các cái khu định cư mới ở vùng bờ Tây bị Israel chiếm đóng, và đòi Israel phải trả tự do lại cho các tù nhân chính trị của Palestine. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã nói họ sẵn sàng tái tục các cái cuộc đàm phán mà không cần một cái điều kiện tiên quyết nào hết. Các nhà phân tích thì nhận định rằng nhiều tổng thống Mỹ, kể cả các ông như Jimmy Carter, Bill Clinton và George Bush, đã thúc đẩy được cái tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì của mình bằng cách áp lực cả hai phía phải chấp nhận những cái bước tương nhượng đầy khó khăn. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, và bản tin cuối của phần đầu lãnh đi từ Vatican City cho biết rằng ngày hôm nay thì Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 đã nói chuyện với một cử tọa là những thành phần của cơ quan cảnh sát quốc tế mà chúng ta thường gọi là Interpol. Và Đức Giáo Hoàng cho biết rằng tất cả các tổ chức băng đảng trên toàn thế giới bây giờ là một cái sự hăm dọa cho cuộc sống của xã hội. Khi mà Ngài nhắc đến rằng việc buôn bán những bộ phận trong cơ thể con người là một trong những sự việc rất là man rợ do các băng đảng tội ác gây ra, đã khiến cho các nạn nhân phải cảm thấy không những thiệt hại về thể xác mà về tinh thần họ lại còn phải chịu đựng cái sự được mà Đức Giáo Hoàng gọi là sự sỉ nhục mà kéo dài suốt trong cái cuộc sống của họ. Và cho đến bây giờ thì những cái việc cướp, ăn cướp hoặc là cố tình lấy những bộ phận của những người khác hoặc là đi mua những bộ phận của cơ thể để đem bán cho những người khác, thì cái đó là một chuyện càng ngày vẫn càng xảy ra, nhất là tại các quốc gia như là vùng Nam Mỹ, vùng Phi Châu và vùng Á Châu, nơi các quốc gia nghèo đói kém bề bang. Riêng tại Italy thì hiện tại chính quyền Italy vẫn còn phải chống đối với lại các tổ chức băng đảng quốc tế như là tổ chức Mafia trên đảo Sicily, tổ chức Calabrian cũng như là tổ chức Nepalutitan Camera. Đây là những tổ chức mà đã từ lâu đối đầu với lại lực lượng an ninh cảnh sát của Ý Đại Lợi và vẫn chưa có thể nào diệt trừ hết được. Mặc dù đã có rất là nhiều những tay trùm của các tổ chức này đã phải vào nằm tù, nhưng mà những tổ chức này vẫn còn tiếp tục hoạt động bởi vì đã có những nguồn gốc từ lâu đời và liên hệ tới rất là nhiều những gia đình và ngay cả những vị trong chính quyền, chẳng hạn như là Thủ tướng Berlusconi là người đã bị án tù về những tội lem nhem thì cũng có những cái dây mơ rễ má dính líu tới các băng đảng tội ác như thế này. Và Đức Giáo Hoàng cho rằng cần phải có thì giờ rất nhiều thêm nữa để các chính phủ có thể để ý thêm về vấn đề này và ngăn ngừa tội ác tiếp tục xảy ra. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với lời thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Công ty StemCell trân trọng kính mời quý vị đến với buổi hội thảo của StemCell tế bào gốc vào ngày 11 tháng 11 tại Asia Times Square, thành phố Cranberry. Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày bị già yếu, thoái hóa, kém hoạt động và tổn thương. Do đó, bệnh tật đến với chúng ta một cách bất ngờ và nhanh chóng. Công ty StemCell hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tuyệt vời, hiệu quả tức thời, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, làm trẻ tế bào trong cơ thể, mang lại cảm giác thời thanh xuân cho các quý bà, quý ông. Xin kính mời quý vị đến với buổi hội thảo StemCell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Garden Hall bên trong khu thương mại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông mới, thành phố Cranberry. Chi tiết xin gọi 714-617-4074, 714-617-4074.
Đại nhạc hội đêm thu hoàn toàn miễn phí ở Choctaw Casino vào tối Chủ nhật 11 tháng 11 lúc 7 giờ tối. Quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Chấn Huy, Duy Mạnh, Gia Huy, Uyên Trang, Kiều Trinh, danh hài Kiều Anh Lê Huỳnh. Xe buýt miễn phí sẽ đưa đón tận nơi lúc 3 giờ chiều tại Warner Street Mall, khu chợ Hồng Kông Dallas. Xin gọi ghi danh để đi xe buýt 888-652-4628. Xem thêm báo Quốc Việt, đừng bỏ qua đại nhạc hội đêm thu hoàn toàn miễn phí, sôi động và đầy hào hứng cùng những ván bài và những trò chơi thật hấp dẫn tại Choctaw Casino, 7 giờ tối Chủ nhật 11 tháng 11. Kaka tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mội mội, ta đói muốn gùn gùn luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ lấy nồi có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy mội có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha Kaka.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tom yum, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại dẫn lắm Kaka.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ 2 đến thứ 6, chỉ 5 đồng 95 với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các mũi.
Nhà hàng Gia Tô trước đây là nhà hàng Jasmine 3, vẫn cùng một chủ nhân.
Góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Warner Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W top of the line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363 1-800-531-6363.
Chào mừng lễ Thanksgiving, Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc dạ tiệc thứ 6 ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các danh ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài.
Vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divide của Tour trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ Bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Ban nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992,
Tony Trần 817-937-3014,
Thomas Nguyễn 972-375-8822, 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuếch trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với phần 2 của bản tin đầu tiên do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Thưa quý khán giả, hung thủ từng bắn chết 6 người và làm bị thương 13 nạn nhân khác vừa bị lệnh án 7 án tù chung thân ngày hôm qua, kể cả 140 năm tù giam sau đó. Jared Lee Lefner nhận đã phạm 19 tội danh cách đây 3 tháng theo thỏa thuận với tòa án, bảo đảm rằng đương sự sẽ phải ở tù suốt đời mà không được ân giảm. Thỏa thuận này đưa đến việc phải bỏ 30 tội danh khác. Bên nguyên cáo lẫn bên bị cáo đều đồng ý với thỏa thuận sau khi một thẩm phán tuyên bố rằng Lefner có khả năng hiểu được những tội danh mà đương sự đang bị truy tố. Ngay sau vụ nổ súng thì Lefner được chẩn đoán có mắc chứng tâm thần phân liệt và bị buộc phải chữa trị bằng cách uống thuốc trị tâm thần. Cựu dân biểu liên bang Gabriel Giffords từng bị hung thủ Lefner bắn vào đầu, nhưng may mắn không chết, cũng đã có mặt tại tòa cùng ông Mark Kelly là chồng của bà và cũng là cựu phi hành gia. Bà cho biết là khả năng nói của bà nay bị giới hạn, bà bị khiếm thị một mắt và đi đứng cũng khó khăn. Chồng bà thay than phiền thống đốc Arizona bà Jen Brewer và các nhà lập pháp tiểu bang từ ngày đó đến nay đã không đưa ra một dự luật nào để hạn chế bớt việc sử dụng súng. Hung thủ Jared Lee Lesner không bày tỏ cảm xúc nào và quay nhìn sang hướng khác, trong khi mẹ của y sụt sùi khóc. Vào tháng Giêng năm 2009 thì Jared Lee Lesner đã nổ súng tại một cuộc tiếp xúc cư dân địa phương của bà Gabrielle Giffords ngay bên ngoài một chợ bán thực phẩm thuộc thành phố Tucson, tiểu bang Arizona. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Mộng Lan. Và thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết phản lực cơ chiến đấu của Iran đã bắn vào một máy bay không người lái của Mỹ không có trang bị vũ khí bay trên hải phận quốc tế ở Vịnh Ba Tư vào tuần trước. Phát ngôn viên ngũ giác đài George Little nói máy bay không người lái Predator đang thực hiện cái nhiệm vụ giám sát bí mật thường lệ vào ngày 1 tháng 11. Ông Little cũng nói rằng chiếc máy bay đã không xâm nhập vào lãnh hải của Iran, không trúng đạn và đã trở về căn cứ an toàn. Ngũ giác đài cho biết đây là lần đầu tiên Iran bắn vào máy bay không người lái của Mỹ. Và ông Little nói Hoa Kỳ đã thông báo với Iran rằng sẽ tiếp tục hoạt động giám sát trên vùng Vịnh Ba Tư phù hợp với chính sách lâu dài cũng như cam kết an ninh trong khu vực. Và ông không bình luận về việc ngũ giác đài sẽ phản ứng như thế nào đối với Iran, nhưng ông cho biết cả hai lựa chọn quân sự và ngoại giao sẽ được xét tới để bảo vệ tài sản của Mỹ. Và ngũ giác đài thường không bình luận về những sứ mạng bí mật. Tuy nhiên, ông Lido nói báo cáo về vụ tấn công vào các máy bay không người lái đã bị rò rỉ và ông gọi đây là điều ngoài ý muốn. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin sáng AP đánh đi từ Washington cho biết rằng cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Condoleezza Rice dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush đã nói ngày hôm nay trong chương trình CBS This Morning rằng đảng Cộng Hòa cần phải thay đổi, điều chỉnh là theo tất cả những cái sự thay đổi của giới cử tri. Và Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc vận động bầu cử vừa qua đã đưa ra rất là nhiều những đường lối không có được rõ ràng, nhất là về những chính sách đối với vấn đề di trú cũng như là những vấn đề của phụ nữ. Và bà cho rằng bây giờ thì tất cả những gì mà quan điểm của Đảng Cộng Hòa đối với những vấn đề này, những vấn đề về di trú, về những vấn đề của phụ nữ, của những người có lợi tức thấp thì đã thay đổi và không có rõ ràng. Do đó, tuy rằng con số đầu phiếu phổ thông được coi như là khít khao với nhau, nhưng mà về electorate thì phía bên Đảng Cộng Hòa đã thua bên Đảng Dân Chủ rất là xa. Bà còn cho biết rằng Đảng Cộng Hòa của bà cần phải chú trọng thêm về những vấn đề của tất cả các nhóm này thì mới có thể đáp ứng được và hy vọng sẽ tồn tại nếu mà Đảng Cộng Hòa muốn như vậy. Bà cũng cho biết rằng bà sẽ không có ý định thay thế bà Hillary Clinton trong chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ, mặc dù cho dù Tổng thống Barack Obama có thể yêu cầu bà giữ chức vụ này, nhưng mà chắc chắn là bà sẽ say no. Trả lời với Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, 7 thành viên của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL thuộc Hải quân Hoa Kỳ vừa bị xử phạt vì đã tiết lộ các nguồn tin mật cho một trò chơi điện tử. Các thành viên trên cũng bị cáo buộc là đã lơ là nhiệm vụ, vi phạm những điều lệnh khi làm cố vấn cho một trò chơi điện tử mang tên là Medal of Honor Warfighter. Đài truyền hình Hoa Kỳ cho biết là một trong số những người này đã từng tham gia chiến dịch truy kích và tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden vào đầu tháng 5 năm 2011. Những người này đã nhận được thư khiển trách và bị cắt nửa số lương trong 2 tháng. Trò chơi trên do Electronic Arts phát hành không tái dựng lại chiến dịch truy kích Osama Bin Laden, nhưng cũng là các cuộc truy kích có thật. 7 binh sĩ đã làm việc cùng nhau trong 2 ngày vào mùa xuân và mùa hè vừa qua để cho ra trò chơi này. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra để xác định thêm các binh sĩ có liên quan đến sự việc. Chuẩn đô đốc Jerry Bonelli là phó chỉ huy tư lệnh chiến tranh đặc biệt Hải quân Hoa Kỳ cho biết tất cả những cáo buộc về những hành vi sai phạm đều được xem xét một cách rất nghiêm túc. Cuộc truy kích và tiêu diệt Osama Bin Laden đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến việc rò rỉ thông tin mật. Chính quyền của Tổng thống Obama từng bị Đảng Cộng Hòa cáo buộc làm lộ bí mật cho các biên kịch của bộ phim Zero Dark Thirty nhằm mục đích chính trị trong cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì nhà sản xuất phim ngắn về tiên tri Muhammad được biết đã bị tuyên án 1 năm tù về các cái tội không liên quan. Mark Pasley Joseph đã nhận đã dùng là 5-6 cái tên giả và vi phạm quản chế tội xin bằng lái xe bằng tên giả và gian lận với ngân hàng. Chánh án liên bang Christina Schneider đã chấp nhận cái sự thương lượng của bị cáo và tuyên án ngay sau khi Joseph nhận 4 trong các cái vi phạm quản chế nói trên. Và không lâu sau khi ra khỏi cái phòng xử đó, thì Joseph đã tuyên bố thông qua luật sư của mình đại ý nói rằng Tổng thống Obama có thể giết Bin Laden nhưng không thể diệt được cái ý thức hệ. Và được biết cái bộ phim Innocence of Muslim đã gây ra cái làn sóng phẫn nộ tại Trung Đông và Bắc Phi cùng và gây ra cái sự gọi là thiệt mạng đến một số người. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ New York cho biết rằng ngày hôm nay thì các giới chức của chính quyền New York đã bắt đầu giới hạn việc bán xăng cho tất cả những người cư dân nào muốn mua xăng. Thì họ đã phải theo một phương pháp mới là những tùy theo số xe mà phải mua ngày chẵn hoặc là ngày lẻ. Và theo lời của các ký giả địa phương cho biết rằng con số những người xếp hàng để mà có thể mua được xăng ngày hôm nay cũng không có đến nỗi nào dài lắm. Thường thường thì kéo dài khoảng độ một block đường và thời gian chờ đợi là khoảng hơn 15 phút. Và cơn bão mùa đông đã làm cho cả hàng chục ngàn người bây giờ vẫn cứ ở trong tình trạng bị mất điện. Và một số các trạm xăng tuy rằng có xăng nhưng mà lại không có bán được bởi vì không có điện để chạy những cái bơm xăng. Cũng như là một số các hệ thống cung cấp khác cũng chưa có thể hoạt động được một cách hoàn hảo. Và ngay cả một trong những con đường hầm nối liền New York và Brooklyn cũng vẫn còn bị đóng cửa bởi vì ngập nước. Và tuy rằng tất cả các xe taxi hoặc là các xe chở hàng, chở đồ thì được miễn không có bị lệ thuộc vào cái giới hạn này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì ông thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra về những công ty điện lực khi mà ông cho rằng sự việc phục hồi lại điện tại sao lại quá chậm chạp như vậy, gây ra càng thêm khó khăn cho những người dân mà nhà cửa của bọ đã bị hư hại vì bão lụt. Và ông cùng xuất hiện với lại ông thị trưởng thành phố New York là ông Bloomberg, cùng với lại thống đốc của New Jersey là ông Chris Christie. Tuy rằng cả ba đều lên tiếng ca ngợi những sự cố gắng rất là cần thiết và không ngừng của những nhân viên các công ty điện lực, nhưng mà cũng có một số nơi đã có một số các vấn đề và điện vẫn chưa trở lại được, và do đó thì đó là gây ra cái sự giận dữ của thống đốc Cuomo. Cho đến bây giờ thì có khoảng gần 220.000 gia cư vẫn không có điện tại New York, đa số là nằm trong vùng Long Island, và tại tiểu bang New Jersey thì độ khoảng 250.000 người. Trong khi đó thì phía bên Connecticut thì bây giờ đa số đã có điện trở lại. So với lại ngày đầu của cơn bão thì hơn 600.000 người tại khu vực này đã bị mất điện. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao chưa có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm cao thì mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, Anh nghe quảng cáo trên đài có công ty VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&V
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Một cơ hội kiếm tiền dễ dàng cho nam nữ tuổi từ 18 đến 70.
Anh à, thật không?
Thật chứ em, ngay tại thành phố Carrollton đó.
Công ty Stephens and Associates đang tuyển chọn hàng trăm đàn ông đủ mọi làn da để tham gia một cuộc khảo cứu về kem dưỡng da cho phái nam có nếp nhăn trên mặt.
Nếu được chọn tham gia chương trình này, quý vị sẽ được tặng 200 đồng.
Được tặng 200 đồng cho 4 lần hẹn.
Công ty chúng tôi có rất nhiều chương trình khảo cứu khác nhau dành cho nam nữ, Mỹ và Á Đông, mọi lứa tuổi, mọi màu da.
Quý vị sẽ được tặng một số tiền cho mỗi lần tham gia các cuộc khảo cứu. Đây là một cơ hội rất dễ cho quý vị kiếm thêm tiền và được xài đồ miễn phí. Chi tiết và ghi danh xin gọi Joanne Trang 972-716-0630, 972-716-0630, 716-0630.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư. Quét chân cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Ốc à, chứ cái gì mà vui dữ vậy con?
Ba à, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Ờ, hay sợ vậy nha. Vậy là từ nay khỏi cần con phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí. Hiện nay, nhà thuốc Evercare có Salon Bath Gel.
Giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015.
469-366-9015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý thính giả luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi đều có những mặt hàng on sale như sau: bún tàu hiệu Long Khua 10 ounce 49 cent một bịch, nước súp gà hiệu Gourmet Master 49 cent một lon, dầu hào hiệu Amoy 21 ounce 79 cent một chai, bánh phồng tôm hiệu Nong Si 14 ounce 2.99 một bịch, trà hoa cúc hiệu Gieo 9.99 cent một thùng. Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Đan Lát trong khu Phú Lâm ngay góc đường Walnut và Odelia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Ferry. Hồng Kông kính mời.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W Top of the Line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ, mua chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Thông báo của Water Quality Report về sự nguy hiểm của chất chlorine trong vòi hoa sen khi bạn tắm rửa. Chúng ta chỉ chú ý đến nước sạch để uống, nhưng đa số không biết rằng chất chlorine qua những lần tắm rửa hàng ngày như bọt biển thấm các chất độc và chất này sẽ đi thẳng vào máu mà không có thuốc nào có thể cứu được độc. Muốn tránh chất độc này phải có một bộ máy lọc gắn vào đầu vòi sen là an toàn. Muốn biết thêm chi tiết về thông tin hữu ích này, xin liên lạc tại Dallas 972-494-5833, 972-494-5833, tại Arlington 817-274-9940, 274-9940, tại Forward xin gọi 817-838-0866, 838-0866.
Tình thương giúp sót.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin nhẹ nhàng ngày hôm nay. Thì hãng AP đã đưa ra một bản tin từ New York cho biết rằng chúng ta đã có rất là nhiều những loại búp bê con gái mà có thể bò nói chuyện cũng như là đái dầm. Và cũng có những loại búp bê với hình ảnh rất là sexy, cũng có những loại búp bê phái nữ mà có những hình ảnh rất là mạnh bạo, cầm kiếm, đeo súng chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ một hãng ở bên Tây Ban Nha là hãng Bergman Toy. Sau một năm họ đã đưa một loại búp bê mới, và loại búp bê này với một cái bộ phận sensor, khi mà các em bé để vào cái phần ngực của mình thì nó sẽ tạo ra những tiếng giống như là các... trẻ em, các baby đang uống sữa, và sau đó nó cũng có thể phát ra những cái tiếng ở hơi. Và ngay ông Bill O'Reilly của Fox News thì đã lên tiếng chỉ trích ngay rằng đây là một cái vấn đề có vẻ liên quan đến dục tình, chứ không phải là thuần túy búp bê để cho các em chơi. Và đó cũng là lý do mà phía bên các người mẹ bên Hoa Kỳ không có chấp nhận cái loại búp bê này hơn một năm trời rồi, mà hãng Bergman Toy cũng đã chưa có đưa được cái loại búp bê này vào các cửa hàng bán đồ chơi lớn ở bên Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Toy R Us hay là các cửa hàng department store lớn. Tuy rằng những cái hiệp hội mà họ ủng hộ cái việc cho con bú sữa mẹ, cũng như là đa số một số các người mẹ khác và ngay cả những nhà giáo dục ở tại Orlando, Florida, thì họ lại đồng ý rằng chuyện này, tuy rằng đây chỉ là một sự việc bình thường như là một sự việc khác, thì các bé gái cũng có thể học hỏi về vấn đề này ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng mà không hiểu tại sao có rất là nhiều những ý kiến về vấn đề này. Và ngay cả những bác sĩ về tâm lý cũng đã được hỏi ý về những vấn đề này, và bản tin này bây giờ được đăng lên trên các báo ở bên Hoa Kỳ. Phía bên cộng đồng Âu Châu thì họ coi chuyện này rất là thường, không có gì đáng nói. Nhưng mà cái giá của cái búp bê này cũng không phải là rẻ, gần 100 đồng một cái. Và không biết người đã từng làm mẹ nhiều lần như Mộng Lan thì nghĩ thế nào về cái con búp bê này?
Dạ, Mộng Lan rất là thích búp bê, anh Huy Cường, cho nên nó là búp bê loại nào Mộng Lan cũng thích hết. Mà nghe nói mà cái con búp bê này sau khi mà uống sữa là còn phải cho nó ở nữa, thì cũng là một cái cách tập tốt cho các em bé gái. Mộ Lan nghĩ rằng đó là con gái thì nên chơi búp bê, không biết là Việt Hà nghĩ như thế nào, chứ mà khi mình chơi búp bê mình cũng phát triển được cái tình mà mẫu tử không Việt Hà? Mặc dù con búp bê này như anh Huy Cường nói thì cũng phải là một trong những cái con búp bê mà tiêu biểu để mà em bé gái có thể làm chủ không ạ?
À, đúng vậy Mộ Lan. Nhưng mà tại vì có một số người họ phản đối, họ cho rằng nó có vẻ quá sớm khi mà các em bé có những cái hành động giống như là những người đã trưởng thành, đã có con rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng về vấn đề
gì. Nhưng mà nó dạy cho nó cái tinh thần trách nhiệm cho anh Huy Cường. Mộ Lan nghĩ là lúc nhỏ xíu Mộ Lan đã chơi búp bê rồi, thành ra Mộ Lan nghĩ như vậy, không biết Việt Hà nghĩ như sao. Chứ Mộ Lan thì nghĩ như vậy anh Huy Cường.
Dạ vâng, thực ra thì Việt Hà nghĩ về chị Mộng Lan, tức là hồi nhỏ khi mình chơi búp bê đó là với cái tinh thần là một người bạn, búp bê đó như một người bạn với mình vậy, lúc nào cũng cận kề, lúc ăn, lúc ngủ, nhất là lúc ngủ lên giường thì luôn luôn có người bạn đó ở kế bên mình. Cho nên là nếu mà với những cái gọi là những cái chức năng mới của cái búp bê bây giờ như chú Huy Cường vừa trình bày thì chú thì Việt Hà cũng thấy đồng ý với chú Huy Cường một chút là nó hơi bị lớn so với các em.
Nhưng mà họ nói là không, các em đâu có cần phải là phải phô trương một phần da thịt gì của mình ra đâu, chỉ khi nào mà đưa con búp bê này lên đến gần cái phần ngực thì nó tự động nó sen, nó cảm nhận được và nó bắt đầu có những cái tiếng giống như là tiếng một baby đang bú sữa mẹ thì nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà bên Mỹ này thì quá nhiều người đạo đức, thành ra cái gì họ cũng muốn cấm đoán
quá.
Đúng vậy. Không biết Mộng Lan có bản tin gì vui cho ngày hôm nay không?
Dạ, có một cái bản tin mà liên quan đến một ứng cử viên. Bà này thì bà nghiện chơi game lắm, nhưng mà bà lại được vừa giành được một cái ghế vào thượng viện ở tiểu bang Maine, Hoa Kỳ. Đây là ứng cử viên của đảng Dân Chủ và bà tên là Colleen Latchwitz. Bà đã bị những cái chỉ trích rất là gay gắt của đảng đối lập vì bà là một người rất là thích chơi game, gọi là game thủ đó. Thì 6 tháng 11 vừa qua bà đã giành chiến thắng trong cái cuộc đua vào thượng viện tiểu bang Maine, mà có tất cả là 913 phiếu trước đối thủ Tom Martin thuộc đảng Cộng Hòa, sẽ đại diện cho quận Kennebec và Somerset của thượng viện tiểu bang Maine. Bà Latchwitz từng bị đảng Cộng Hòa chỉ trích gay gắt là vì bà cứ ham chơi game, bà chơi cái game gọi là Morgue World of Warcraft. Nhưng mà sau đó thì bà đã nhận được hàng chục lời đề nghị của những người muốn quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử của bà, vì có lẽ những người này cũng thích chơi game như bà. Tuy nhiên bà đã từ chối và khuyến khích những nhà hảo tâm là nên góp tiền cho một tổ chức chơi của chính trị quốc gia khác. Chắc là bản thân bà cũng thấy rằng là bà là một người rất là nghiện game, mà những người này lại muốn quyên tiền cho bà thì cái chuyện này chắc là bà cũng cảm thấy ái ngại. Cho nên là bà không có muốn nhận cái số tiền đó ra anh Vi Cường và Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn phần tin của chị Mộng Lan. Thì với Việt Hà cũng đọc thấy một cái tin này khá là thú vị, muốn chia sẻ với chị và chú Huy Cường cũng như quý khán giả. Đó là cái người đầu tiên bay qua eo biển Anh bằng bóng bay là anh Jonathan Tripp, 38 tuổi, thì lại đang lập cái kế hoạch mới để coi như là vượt lên cái kế hoạch cũ của mình bằng cách là đi trở lại con đường cũ, bay qua Đại Tây Dương trở lại và với 365 quả bóng vào mùa hè tới. Được biết là anh dự định bay hơn 4.000 cây số qua biển Đại Tây Dương vào mùa hè tới trong một cái với một cái chiếc thuyền cứu hộ dài khoảng 2 mét treo ở bên dưới chiếc bóng bay đó. Và anh vốn là một vận động viên khinh khí cầu đến từ Raleigh, bang Bắc của Carolina của nước Mỹ, và anh cũng đang học chèo thuyền để mà trong cái trường hợp mà lỡ có bị rơi xuống nước á, thì cũng còn sống sót được. Và anh đang kêu gọi mọi người góp phần quyên góp với mình để được 300.000 Mỹ Kim để gây cái quỹ mua 365 quả bóng bay. Mà quả bóng này là được đốt bằng cái khí heli đặc biệt để có thể chống cái tia UV và cho cái chuyến bay kỷ lục này sắp tới của mình. Và bản thân anh cũng đã đầu tư 170.000 Mỹ Kim vào cái dự án này. Thì theo giới truyền thông cho biết thì vượt Đại Tây Dương từ hàng chục năm nay vẫn là một cái thách thức đối với những cái người mà thích mạo hiểm với chiếc bóng bay như vậy. Và có 5 người đã thiệt mạng khi cố gắng thử làm cái điều này, và chưa ai mà đạt được cái mục tiêu vượt cái Đại Tây Dương chỉ bằng những cái quả bóng bay như vậy hết. Và anh Crab đã trở nên nổi tiếng trên thế giới vào hồi năm 2010 vừa rồi, sau khi bay từ Anh sang Mỹ với chỉ coi như là chỉ có một cái chiếc ghế bành ở dưới thôi, treo dưới những quả bóng bay ở dưới thôi, và những cái quả bóng này cũng ở trong đó cũng chứa cái khí heli giống như là cái nhân vật trong cái bộ phim hoạt hình Up mà nếu như mà quý vị nào yêu thích phim hoạt hình thì chắc cũng đã từng xem và từng biết đến. Thì quả là một cái ý nghĩ rất là táo bạo, và cũng hy vọng là anh sẽ lập được một cái kỷ lục mới, vượt lên chính cái kỷ lục cũ của mình. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Vâng, mỗi đầu nghe bản tin này thì cứ tưởng tượng là chắc chắn là anh này sẽ thất bại, bởi vì Huy Cương nghĩ rằng đấy là những trái bóng thường, nhưng mà những trái bóng có chất helium thì đó là những trái bóng mà hơi người ta dùng vào trong khinh khí cầu. Thì chúng ta cũng nhớ rằng cũng cả hơn trăm năm nay đã có câu chuyện 80 ngày vòng quanh thế giới thì cũng bằng khinh khí cầu được người ta đã thực hiện được rồi. Thì này thì đi ngang qua Đại Tây Dương, nếu mà khí hậu bình thường không có gặp bão hurricane thì chắc chắn là cũng có thể đi được bằng những cái loại khinh khí cầu mới thì rất là tối tân. Và cảm ơn Việt Hà với bản tin cuối cho phần trận báo, phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả, cũng như là xin kính chào quý vị và Việt Hà, cũng như là Mộng Lan. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Dạ, kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và Việt Hà.
Dạ vâng, xin được chào chị Mộng Lan, chú Huy Cường cũng như toàn bộ các quý thính giả. Và thưa quý thính giả, tiếp sau đây Việt Hà xin mời quý vị đến với phần bình luận tin tức vào buổi trưa thứ sáu như thường lệ.
Trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, là một chuyện khó tin nhưng có thật tại Việt Nam mới xảy ra. Lãnh đạo phường tại Thanh Hóa bị tố cáo là sau khi ăn nhậu và đánh bạc thì đưa đến việc ẩu đả nhau. Bí thư đảng ủy tại phường Hàm Rồng cùng với những người khác đồng hè nhau đánh phó chỉ huy quân sự phường. Lý do ông này đã chung tiền thiếu, và khi gia đình của ông này thưa lên cấp trên và sau khi gọi là điều tra thì phó bí thư thành ủy Thanh Hóa thừa nhận sau phần ăn thịt chó và các cán bộ lãnh đạo phường Hàm Rồng có đánh nhau tại trụ sở. Nhưng do mâu thuẫn lúc hội ý, giao lưu cầu lông, chứ không phải đánh bạc như bị tố cáo. Đọc bản tin này xong, chúng ta không biết nên cười hay nên khóc, vì xã hội Việt Nam bị băng hoại từ trên xuống dưới. Và chúng ta cũng tự hỏi, những chức vụ, phường, xã ấp tại Việt Nam là do đâu mà có, dân bầu hay đảng cử? Hỏi tức là trả lời vậy, không có bầu cử công khai và chính thức tại Việt Nam, từ chức vụ thấp nhất cho tới kẻ lãnh đạo cao nhất. Nói về bầu cử, thì cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ đã kết thúc. Qua đó, người ta thấy rõ ràng tinh thần dân chủ của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử này. Những cuộc tranh luận, những vận động của hai cựu đối thủ đã diễn ra công khai, và cho tới khi kết thúc, kẻ thắng người thua đều tỏ một cử chỉ đẹp, lịch sự văn minh với nhau, cũng như là đối với dân chúng đã ủng hộ hay không ủng hộ họ. Tổng thống Obama sau khi tái đắc cử đã tuyên bố, tận sâu trong trái tim, chúng tôi đều biết rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến với nước Mỹ. Dù có nhận được những lá phiếu này hay không, tôi vẫn sẽ luôn luôn lắng nghe và học hỏi từ các bạn. Chính các bạn sẽ giúp tôi trở thành một tổng thống tốt hơn. Và kẻ thua cuộc là ông Romney đã chúc tụng kẻ thắng cuộc với lời nói chân thành. Chiến dịch tranh cử và những người ủng hộ Obama xứng đáng có được những lời chúc mừng. Tôi mong tất cả, đặc biệt là Tổng thống, đệ nhất phu nhân và hai con gái đều nhận được những điều tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên đó là những lời nói lịch sự phải có của những người lịch sự của một xứ văn minh. Nhưng hành động của những người lãnh đạo đất nước đã chứng tỏ lời nói đi đôi với hành động sau tranh cử. Cộng hòa hay dân chủ và tất cả các đảng phái khác đều cùng nhau đặt quyền lợi tổ quốc trên hết để đưa đất nước Hiệp Chủng Quốc lên hàng đầu thế giới, và đã chứng tỏ qua 44 đời Tổng thống. Người dân được khuyến khích đi bầu, nhưng nếu không đi bầu thì cũng không ai bị khủng bố, dọa nạt, bỏ tù, và cũng không ai bị nhét lá phiếu vào tay. Người dân dùng lá phiếu thay cho tiếng nói của mình. Trong khi ở các nước cộng sản, người dân không có tiếng nói, không có quyền chọn lựa người lãnh đạo đất nước. Như tại Bắc Hàn, không cần phải có những cuộc bầu cử, cầm đầu đất nước là gia đình họ Kim. Chức vụ chủ tịch tối cao, từ kim ông nội tới kim cha tới kim con, kiểu cha truyền con nối. Và những chi tiết đời tư của họ tuyệt đối bí mật, ngoại trừ những huyền thoại đánh bóng cho lãnh tụ này, thì lại được thêu dệt tối đa. Những xứ cộng sản khác như Trung Cộng hay Việt Nam thì tuy có bầu cử, nhưng là cuộc bầu cử kiểu đảng cử dân bầu, không có một đảng phái đối lập. Chưa bầu thì đã biết ai sẽ thắng. Dân chỉ làm công việc đi bầu theo lệnh của nhà cầm quyền. Người dân bị công an, xã, phường hô hào, dọa nạt để bắt buộc phải đi tới thùng phiếu. Sau đó báo chí truyền thanh truyền hình của nhà nước lúc nào cũng khoe khoang thành tích là dân chúng hưởng ứng đi bầu từ 90 đến 100%. Nhìn lại cuộc bầu cử dân chủ ở Hoa Kỳ mà thương cho đất nước Việt Nam, nước nhà đang được đảng Cộng sản hướng dẫn đi ngược lại sự văn minh của thế giới. Những kẻ ngu muội xử những kẻ trí thức, những kẻ bán nước xử những người yêu nước, kẻ cướp đất xử kẻ bị mất đất, lãnh đạo gấu ó giành ăn, thượng đồi hạ đạp. Ở các xứ văn minh, dân chúng chọn người lãnh đạo, còn ở Việt Nam thì lãnh đạo chọn người dân. Dân nào không quy phục, dân nào dám lên tiếng, chống đối là bị bỏ vào tù. Đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng, phải cho thế giới biết những nghịch lý tại Việt Nam. Hãy cùng ký vào thỉnh nguyện thư, theo chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Hãy tranh đấu để có một ngày dân Việt Nam có thể dùng lá phiếu của mình, chọn một chính phủ thực sự quan tâm tới dân, cho dân và vì dân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.